This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý khán giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tới mọi quý khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. À, chị Thu Nga hôm nay thì hơi mắc kẹt một tí lúc đầu, không biết bây giờ ra kịp chưa? Chị Thu Nga ơi.
Dạ, vâng, có nghe chị. Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Và chào chị Vũ Thanh Thủy cũng như là Khôi Nguyên. Hôm nay đó thì tưởng rằng có thể là bị kẹt nhưng mà bây giờ cũng làm được rồi và rất vui được trở lại với là chị Thủy với lại Khôi Nguyên và quý khán giả trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Trong khi ngoài kia thì mùa thu đang lững thững bước vào, và một sáng nay thì có khoe với Khôi Nguyên là trời sẽ mưa bên này cũng nhiều lắm. Thành ra Khôi Nguyên có bảo thì ban đầu thì Khôi Nguyên nói là gửi qua một chút mưa, nhưng bây giờ Khôi Nguyên cũng khoe rằng sẽ có mưa ở bên đó, phải không chị Thủy và Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thì Khôi Nguyên xin kính chào tất cả quý thính giả cũng như cô Thu Nga và cô Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chưa có mưa đâu, nhưng mà bắt đầu từ ngày mai đó thì cơ hội mưa tăng lên và chúng ta sẽ thấy rằng là mưa liên tục từ ngày mai cho đến ngày thứ bảy, nên chắc là cũng có cơ hội để khoe lại với cô Thu Nga đó ạ.
Vâng, mưa thì chưa có mưa chị Thu Nga ơi, nhưng mà sáng nay ra ngoài ngồi đó, trời ơi, thấy những cái cơn gió mát thổi qua sao mà nó sung sướng gì đâu vậy đó. Phải qua bao nhiêu ngày nắng hạn đó thì mới biết ơn trời đất khi mà có những cơn gió mát đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng rồi, chúng ta ở đây thấy là có bốn mùa rõ rệt và đúng như vậy chị Thủy. Sáng hôm nay chúng tôi đi vào ở ngồi ở trong xe thì mọi hôm thì mình mở cái mức độ đó là tại vì mọi hôm nóng quá. Nhưng mà tới bây giờ mình mở cái mức độ đó ra thì mình cảm thấy nó hơi lạnh lạnh một chút xíu, thì vặn lên một chút. Cho nên cái không khí này, mà cái thời tiết này mà chúng ta đi ra ngoài, đi picnic hoặc là làm cái điều gì đó hay là làm vườn đi nữa thì chúng ta cũng đỡ hơn. Tuy nhiên là còn lâu lắm chúng ta mới có lá vàng. Sáng nay nói chuyện với Quang Hưng thì Quang Hưng mới nói nhà em cũng thiếu gì lá vàng, cũng thiếu gì cỏ vàng nhau tại vì nó nóng. Đất nhà chị Thủy cũng vậy thôi đúng không?
À đúng như vậy. Lúc này tối nào cũng phải đi ra ngoài vườn trước để mà tưới cỏ tại vì cỏ cháy hết. Chị Thu Nga có thể tưởng tượng nói cái điều này thì những người ở các tiểu bang khác, nhất là bên tiểu bang California là nơi chúng tôi đã sống từ ngày xưa đó, sẽ không thể nào mà tin được. Tại hồi xưa ở bên California nhà nào cũng phải có sprinkler để tưới cỏ hết đó. Nếu không là cỏ chết ngay, một hai ngày không tưới là chết ngay lập tức. Nhưng mà chị Thu Nga có thể tưởng tượng không, chúng tôi ở đây như vậy bây giờ là 26 năm rồi nha, mà không một lần nào bao giờ phải tưới cỏ hết á. Nói ra thì mấy người ở những nơi khác tới không có tin, làm sao có thể có chuyện đó. Cỏ lúc nào cũng xanh gì, không hiểu cái nguồn nước ở tại cái thành phố Houston này hay tiểu bang Texas này nó như thế nào, nó có những cái luồng nước ngầm như thế nào mà không bao giờ phải tưới cỏ chị Thu Nga ơi, nó vẫn xanh tươi. Nhưng mà năm nay đây là lần đầu tiên, hai tuần lễ vừa qua là hai cái tuần lễ đầu tiên mà chúng tôi thấy cỏ bị cháy hết. Thành ra mà vì không bao giờ phải tưới cỏ thành ra đâu có hệ thống, chỉ có hệ thống tưới cây cho những cái cây mình trồng thôi, chứ còn đâu có hệ thống tưới cỏ. Thế là chiều nào tối nào cũng chờ khuya trời mát, lúc bây giờ mới ra ngoài để mà tưới cỏ. Được 2 tuần nay thì bây giờ cỏ nó bắt đầu xanh trở lại đó chị Thu Nga. Như vậy mới cho thấy rằng bà có những cái cây đã trồng cả 20 năm qua, trời ơi bây giờ lá đỏ hết trơn, lá đỏ rồi thành nâu, chưa mùa thu mà lá đã úa tàn hết. Thế là lại cũng phải tưới cây, tại vì đây là những cái cây rất lớn, không có hệ thống tưới. Chúng tôi chỉ có đặt hệ thống tưới cho những cái cây mà chúng ta mới trồng thôi. Chứ còn những cái cây lâu năm rồi, trong năm qua chị Thu Nga biết không, bị chết nhiều cây lắm rồi. Hồi sau cái ngày lễ Giáng sinh năm ngoái đó, là chết hết 3 cây dừa đã cả 20 năm để chết hết trơn. Rồi cái mới đây đó thì chết mất 3 cây đào, là tại vì nóng quá thành ra cây nó cũng chết khô. Mà mỗi lần mà cây chết mà cái mình chưa kịp dọn đi là SOE gửi ngay cái thơ là yêu cầu hãy hạ những cái cây chết xuống. Cho nên mới thấy rằng cái đất này cái thời tiết thật là khắc nghiệt đó chị Thu Nga, cô Nguyên.
Vâng, không biết nhà cô Nguyên có hay không, chứ mà nhà của chúng tôi đó thì mùa đông nó lạnh quá nó cũng chết vài cây, rồi tới mùa hè nó nóng quá thì nó cũng chết nhiều cây. Mà thay mà khác với là chị Thủy là chúng tôi tưới nước nhiều quá. Tưới nước mà đến độ mà tiền nước lên tới 400 đồng. Vì vậy cho nên là không bao giờ ngừng tưới nước. Thành ra khi mà thấy mưa rồi là lật đật là phải khoe liền. Thì vì tại vì cái ngày đó mình không có tưới nước đó. Còn nhà của Khôi Nguyên thì lá đỏ, lá vàng hay lá xanh?
Không có lá.
Không có lá, tại cỏ không có trồng.
Cỏ nó cháy rụi hết, vàng khè hết, mà đất đai nó nứt nẻ ra. Mà mình nhìn đó thì thành ra là đó, tại vì đó mở nước đó thì cũng sợ, tại vì thành phố kêu gọi tiết kiệm nước. Mà thành ra canh cái giờ mà chiều mát mát một chút đó ra tưới. Bên cạnh cái vấn đề mở những cái sprinkler ra đó thì mình cũng phải tưới vào những cái khu vực mà foundation của nhà nó có bị nứt nẻ ra đó, thì mình cũng phải tưới vào đó nữa. Thành ra mùa hè năm nay rất là khắc nghiệt, nên chờ đợi những cơn mưa. Mà nghe ở đâu đó khoe có mưa đó thì thật sự thấy rất là ứa gan của tôi.
Khoe nhưng mà ngày hôm nay thì chưa có mưa, Khôi Nguyên ơi. Hồi sáng thì nó nói là mưa, cũng cái xác suất mưa cũng lên cao lắm. Nhưng mà bây giờ thì mặt trời lại ra rực rỡ rồi, nó không có còn cái mắt lạnh giống như buổi sáng nữa. Tuy nhiên nếu mà cứ so 108 hoặc 109 thì bây giờ chúng ta có cái khoảng là 97-98 độ là coi như là heaven rồi. Và buổi sáng và buổi tối thì nó có 80 mấy độ, thôi rất là thích. Nhưng mà đúng đó Khôi Nguyên à, tại vì những cái chỗ mà nó cấm nước đó, mặc dù là mình có ngày mình cũng tưới một chút xíu, nhưng mà khi đang tưới tự nhiên con chó nó sủa thì lật lật chạy ra, nó không biết có cảnh sát tới không. Nhưng mà nhớ ra ô ngày nay mình tưới được. Chị Thủy có bị vậy không? Chị Thủy đâu có cần tưới nước đâu.
Có chứ, ở bên này tưới, nhưng mà toàn là chờ khuya mới tưới chị Thương Nga ơi.
Chờ khuya mới tưới.
10 giờ đêm người ta ngủ rồi, mình biết ra mình đứng trước cửa mình tưới. Tại vì tới ban ngày thì nhiều khi người ta đi bộ nó ướt cái đường đi đó chị, là một cái thứ hai nữa là tới ban ngày nó nóng quá, tưới xuống một cái nó bốc hơi ngay lập tức chị. Khi chị Thu Nga hay Khôi Nguyên mà tưới cây đó, tưới nước đó mà lên trên vỉa hè sẽ nhìn thấy ngay, vừa tưới lấy một cái nó bay ngay lập tức liền,
đúng
không
rồi,
còn thấy dấu vết nước nữa
rồi.
Thành ra chúng tôi cứ chờ khuya thì mới ra tưới, thì như vậy nó sẽ được ẩm ướt cả một đêm, thì ngày hôm sau đó thì nó cũng đủ để sống cho một ngày hôm sau. Chứ còn hồi xưa thì hay tưới vào buổi sáng, nhưng mà bây giờ tới vào buổi sáng nắng lên một cái là nó bay ngay lập tức cái nước đó. Tuy nhiên những ngày vừa rồi khi mà nóng quá đó chị Thu Nga, trời càng nóng đó thì nhà nước lại càng cơ quan điện đó, người ta càng khuyên rằng mình không nên vặn máy lạnh quá lạnh, tại khi sự thay đổi mà khí hậu đó quá đột ngột, từ ở trong nhà có 75 độ chẳng hạn, có nhiều nhà vặn có 72 độ, mà đi ra ngoài 100 độ thì chúng ta sẽ rất là dễ bị cảm cúm hay bị ho. Cho nên họ nói nên dặn, nên xây xích một ít thôi. Nhưng mà xây xích một ít thì mình cũng đâu có sống nổi. Cho nên ít nhất cũng phải vặn lên 78 độ. Thì những khi mà thấy nóng quá đó, thì hai vợ chồng cứ bảo nhau là thôi cứ coi như mình còn ở Việt Nam, hay là tệ hơn nữa thì coi như mình đang ở trong tù cộng sản đi. Nó nóng biết là chừng nào đâu có làm gì được. Mà nói đến chuyện tù cộng sản, thành ra chúng tôi muốn đưa cái đề tài này vào trong cái chương trình ngày hôm nay. Trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình thì nghe cái đề tài này có vẻ chính trị, nhưng mà thật ra rất là thích hợp với các gia đình Việt Nam. Chúng ta là những bậc ông bà cha mẹ, chúng tôi luôn luôn tìm những cái cơ hội để mà có thể chuyện trò với con cái, để mà có thể trao đổi với với bạn bằng hữu hay là ngay cả đối với những người bạn Mỹ về đất nước Việt Nam của mình. Thì hiện nay trong lúc mà Tổng thống Biden đó đi qua thăm Việt Nam với theo cái lời mời của Nguyễn Phú Trọng đó, thì là chúng ta nghe tin rất nhiều về những cái nhà đấu tranh dân chủ sắp sửa được Mỹ quên được Việt Cộng thả ra để làm quà cho Mỹ. Việt Cộng chưa muốn dùng những người này như là những cái con bài để mà đánh đổi, như là những cái con tin đó để mà đánh đổi với nước Mỹ. Mỗi khi có tổng thống qua thì bao giờ cũng có những người sẽ được thả ra. Tuần trước đây thì chúng tôi có mấy người bạn cũng ở trong cái nhóm mình chưa muốn giúp đỡ tài trợ cho những người mà đấu tranh dân chủ ở trong nước đó, báo một cái tin riêng, tin đặc biệt riêng là nhà báo Phạm Đăng Trang sẽ được thả ra trong kỳ này và sẽ được sang Mỹ, đang sắp sửa trên đường sang Mỹ. Nhưng mà chỉ vài ngày sau thôi thì cái tin lại đổi khác, tại vì bà Phạm Đăng Trang không đi, quyết định không đi. Cái điều này làm chúng tôi cũng nhớ lại một cái nhà đấu tranh dân chủ khác là Trần Huỳnh Duy Thức, cũng trong một suốt 12 năm qua ở cầm tù đó, đã được bao nhiêu lần được đề nghị cho đi qua Mỹ, nhưng mà ông nhất định không đi mà ở lại trong nước để đấu tranh. Thì đây là những cái gương vô cùng là can đảm, là cái cơ hội để chúng ta có thể, dĩ nhiên cái đời người còn dài và con người ta còn có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mà trong lúc này đây, trước những cái hành động quả cảm này đó, thì là cơ hội để chúng ta có thể chia sẻ với con cái, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nhắc đến Trần Huỳnh Duy Thức thì chúng ta thấy rằng một cái cuộc đời của một người trẻ tuổi, một người tài hoa, một người yêu nước như vậy, mà suốt cả cái cuộc đời mà coi như là son trẻ nhất thì lại bởi vì ở trong tù, nhưng mà ông đã từ chối đi qua Mỹ. Rồi tới phiên bà Phạm Đoan Trang thì đúng như vậy, đây là một những cái gương sáng. Tại vì chúng ta cũng thấy rằng cũng có lý, khi mà những người mà đấu tranh dân chủ mà đi ra khỏi nước rồi thì họ không còn có cái cơ hội để mà đấu tranh nữa. Tại vì ở tại cái xứ tự do này thì mình có thể là hô hào, nhưng mà thật tình nó không có ảnh hưởng bằng ở trong nước. Vì vậy cho nên là đây là những cái tấm gương mà thật là sáng để cho cho mình thấy là cảm phục vô cùng. Và nhất là những người trẻ tuổi như là Khôi Nguyên chắc cũng thấy là đó là một cái tấm gương sáng, phải không Khôi Nguyên? Tại vì ai mà không muốn tự do, ai mà không muốn sung sướng, và nhất là sau khi mà ở tù Cộng sản. Nhưng mà Cộng sản đã giết đi biết bao nhiêu là tinh hoa của đất nước. Thành ra đó mà Trần Huỳnh Duy Thức là một trong những cái ví dụ mà những tinh hoa của đất nước là bị giống như là bị bóp nghẹt. Rồi tới phim mà cô Phạm Đoan Trang này là một người mà đấu tranh ở chính trị mà ôn hòa, người ta cũng có làm gì đâu. Nhưng mà đúng như vậy, sau cái chuyến đi của ông Joe Biden thì cái đuôi còn để lại rất là nhiều. Nhưng mà chúng tôi cũng làm news cũng biết rằng Việt Cộng không bao giờ nói rằng, không bao giờ cái chấp nhận có cái chữ mà họ đàn áp nhân quyền. Tại họ nói họ đâu có tù nhân lương tâm, đâu có tù nhân chính trị, toàn là tội phạm không thôi. Nhưng mà cái vụ mà trao đổi này để mà đổi lấy một cái điều gì đó, đó là một cái mánh lới, một cái gọi là văn hóa của Việt Cộng, giống y chang như là ông Kim Jong Un, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, thì Việt Cộng mà họ thường đó là họ lấy những cái lợi ích mà bên kia đang có để mang về lợi ích cho mình. Nhưng mà đúng phải thừa nhận là ông Trần Huỳnh Duy Thức hoặc là bà Phạm Đoan Trang hoặc là những tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ trong nhà tù Cộng sản đều là những nhân vật rất đáng để chúng ta kể cho con cho cháu nghe. Đó là những nhân vật, những anh hùng thật sự trong đời thường, chứ không phải chỉ trên sách vở báo chí. Nhưng mà chúng ta kể như thế nào? Tại vì con cháu của chúng ta bây giờ nó không phải như hồi xưa là tối đi ngủ nghe ông bà kể chuyện, hoặc là lúc rảnh rỗi nghe ông bà cha mẹ kể chuyện. Bây giờ nó có Internet, bây giờ nó có Facebook, bây giờ nó có TikTok. Mấy cái chuyện mà chúng ta kể đó, nó sẽ nghe, nhưng mà hầu như nó sẽ không nhớ. Làm thế nào để chúng ta giúp cho các em vừa nhớ được mà lại thấy tự hào đối với những nhân vật Việt Nam trong thời hiện đại rất là đáng ca ngợi đó, cô Thủy?
Không biết không, thưa quý thính giả, chị với chị Thu Nga, khi mà chúng ta chỉ kể những câu chuyện bình thường đó, thì chắc tuổi trẻ nó sẽ không có nghe, nó không quan tâm. Đối với nó, nhất là con em của chúng ta sanh ra và lớn lên ở bên này, và quá đời sống bên này quá vội vã và kỹ thuật hiện đại quá cao, đổ đi bao nhiêu thứ máy móc, bao nhiêu thứ mạng chẳng thông truyền thông xã hội, cho nên nó không quan tâm. Tuy nhiên người ta vẫn nói rằng là những cái tiếng nói mà từ trái tim đó, nó sẽ dễ dàng đến với trái tim người khác. Thì đối với giữa cha mẹ, ông bà và con cái cũng vậy. Nếu chúng ta có được cái niềm hãnh diện về những người này, nếu chúng ta có được cái sự mà quan tâm và sự thiết tha đối với quê hương đất nước, và mình cứ liên tục nói với con cái, nói không phải cái lời nói mà là cái cách nói, với cái sự thiết tha, sự quan tâm đó, với cái sự ca ngợi, cái lòng dũng cảm của tất cả những cái người mà đang ở trong nhà tù của Cộng sản mà vẫn từ chối ra khỏi tù để được đi Mỹ, thì con em của chúng ta sẽ cảm nhận được cái điều đó. Và chính cái sự cảm nhận đó sẽ làm cho nó tò mò tìm hiểu xem tại sao ông bà cha mẹ mình tha thiết như vậy về những đề tài này. Đồng thời mình cũng có thể làm bộ hỏi con cái rằng, ồ con thử lên trên mạng con tìm hiểu về những người này đi. Bằng tiếng Anh cũng có rất nhiều những cái chi tiết về hai cái người này. Chúng tôi xin phép là có nhiều nhà đấu tranh dân chủ kiên cường anh dũng lắm. Nhưng mà tạm thời vì cái tin tức thời sự đang nóng hổi, thành ra chỉ nhắc đến hai trường hợp này thôi, chứ nhiều quá thì nhiều khi không có đủ thời giờ để nói tới. Là Trần Huỳnh Duy Thức đã bị một cái án tù 16 năm, bây giờ qua cái năm thứ 12 rồi mà ông vẫn kiên cường ở trong tù. Bà Phạm Tân Trang thì bị một cái án tù 9 năm đó mà vẫn nhất định từ chối đi qua Mỹ. Đây là hai người đã nhiều lần được tòa lãnh sự Mỹ, được tòa đại sứ Mỹ, nhân viên đại sứ Mỹ, Bộ Ngoại giao Mỹ vào tận trong phòng giam, đề nghị đưa qua Mỹ, bốc ngay thẳng từ nhà tù, ra máy bay, đi thẳng qua bên Mỹ cùng với gia đình, mà đã nhiều lần họ đều từ chối. Thì đây là một hành động vô cùng quả cảm. Thì Thu Nga với lại Khôi Nguyên chưa có ở trong tù Cộng sản bao giờ, thành ra chắc không biết. Chúng tôi chỉ ở trong một thời gian ngắn 2 tháng thôi, đó mà đã thấy kinh hoàng. Và cho tới bây giờ đôi khi vẫn bị ám ảnh về cái chuyện nhà tù Cộng sản. Trong thời gian ở thì có một cái người ở trong cái tổ chức Phục Quốc á, ở tại Long Khánh đó, ông già rồi, ông thực 12 ngày thì ông mất, 12 ngày sau thì ông mất. Mà khi ông mất á thì bởi vì trong nhà tù rất là đông chật chội, không có chỗ nào hết, thành ra họ đem thi thể ông ấy, trong thời gian mà ông thực đó, thì để ông ở ngay cái hành lang trước cái nhà tù nữ. Tại nhà tù nữ thì có ít người thôi, chỉ có mười mấy người thôi, trong khi bên nhà tù nam thì tới mấy trăm người. Cho nên họ để ngay đằng trước. Cho nên mỗi buổi ngày đó, mỗi tối đó, chúng tôi ở trong cái song sắt nhà tù đó, nhìn ra thấy ông nằm ở đó 12 ngày đã ông mất. Thành ra cho thấy cái kinh hoàng, tại sao cái nhà tù nó kinh khủng đến nỗi mà người ta tuyệt thực để nghe thực nghệ và người ta sẵn sàng chấp nhận cái chết như vậy. Thế mà Trần Huỳnh Duy Thức đã ở trong tù 12 năm qua, Phạm Tân Trang cũng đang ở trong tù, bà bị bao nhiêu cái khó khăn khổ sở. Chúng ta theo dõi tin tức chương trình Chào Bình Minh cũng như chương trình tin tức buổi trưa giữa đài Sài Gòn Houston và Sài Gòn Dallas, rất nhiều lần nghe tin về những người này, về những cái cơn bệnh, những cái cơn đau đớn, những cái nỗi khổ mà không được chữa trị, và những cái sự mà đối xử thô bạo, chèn ép họ ở trong nhà tù. Thế mà tại sao họ vẫn chọn ở tù thay vì được chọn qua Mỹ, trong khi có những người khác á, thì bỏ ra hàng bao nhiêu, mấy chục ngàn, cả trăm ngàn đô la để mà đi qua Mỹ. Có những người cán bộ Cộng sản bỏ ra nửa triệu, một triệu đồng để đầu tư bên Mỹ để mà được đưa gia đình qua Mỹ. Thì đây hai cái người nhà đấu tranh dân chủ này của chúng ta đang ở trong tù bao nhiêu năm qua, thế mà vẫn kiên cường ở lại để mà họ quyết sống chết cho cái lý tưởng tranh đấu cho tự do dân chủ của Việt Nam đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Cho nên chúng ta cũng nghe trong Bình Ngô Đại Cáo nói rằng nước thì có lúc thịnh lúc suy, nhưng mà hào kiệt đời nào cũng có. Thì chúng ta nghe những cái chuyện mà sách sử hào kiệt của những vị anh hùng dân tộc hồi xưa, thì chúng ta bây giờ cũng thời nay thì chúng ta cũng có. Thì cái điều đó chúng ta cảm thấy rằng có những người mà vì cái tinh thần yêu nước của họ cao như vậy mà họ có thể kiên cường. Chị Thủy không có cần gì mà ở tù Việt Cộng. Ở tù bình thường là cũng người ta cũng nói là nhất nhật tại tù như thiên thu tại ngoại. Huống chi là ở trong cái trại tù của Cộng sản. Của Cộng sản thì nó hà khắc đến cái mức độ nào mà chúng ta không thể tưởng tượng, với một cái tấm lòng yêu nước đến cái độ mà nó ngút ngàn như vậy. Cho nên là những người này, hai người này đã từ chối để mà đi qua Mỹ để hưởng một cái cuộc sống mà sung sướng hơn, tự do hơn. Và cái điều đó chắc chắn là cái người thường không có thể nào làm được, tại vì người ta nói là con mũi con mòng thì nó cũng còn muốn sống sót, nó cũng còn muốn sung sướng, huống chi con người. Thành ra chỉ có được cái lòng yêu nước, mà tại sao họ có cái lòng yêu nước đó, và cũng như là họ có được cái sự mà hỗ trợ của tâm linh, tinh thần, cho nên là mới có được như vậy. Còn theo Khôn Nguyên thì do đâu mà họ có được cái tấm lòng kiên cường đó?
Dạ vâng, thì họ lo cho nước, lo cho dân, tại vì họ biết một khi mà họ đi ra nước ngoài sẽ bị những cái áp lực từ bên ngoài, họ sẽ không thể nào có được cái sức tranh đấu như là, tại vì khi mà càng bị cộng sản mà áp bức đó, thì cái sức tranh đấu, cái sức bùng nổ của họ sẽ càng nhiều hơn. Họ sẽ là một cái tấm gương, cộng sản họ không thể dần giết những người này, nhưng mà để cho họ sống thì cũng là một cái mối nhức nhối của cộng sản. Nên đó là lý do mà những tù nhân này họ quyết định ở lại để tiếp tục lên tiếng nói cho cộng đồng thế giới thấy rõ cái sự tàn ác của cộng sản. Nhưng mà đổi lại thì họ coi như là mất tất cả, mất cơ hội đến hít thở không khí tự do, mất cơ hội để mà có thể tranh đấu một cách tự do, thoải mái, không có bị những cái sự đàn áp của cộng sản. Và chúng ta là những người Việt ở hải ngoại này, bên cạnh cái vấn đề vận động, bên cạnh cái vấn đề nói lên tiếng nói của mình, thì một trong những cái vấn đề mà cô Thủy đưa ra ở đây đó là cho con em mình biết. Và cái vấn đề mà để mà con em nó gọi rằng là nó biết, nó tự hào là một trong những cái vấn đề khó khăn. Ở đây Khôi Nguyên thiết nghĩ đó là bên cạnh cái vấn đề, tại vì mấy đứa nhỏ khi mà mình nói nó một điều, nó sẽ hỏi cho đến khi nào hết thắc mắc thì thôi. Mà nó càng hỏi nhiều, chúng ta lại thấy chúng ta càng hiểu biết hạn hẹp, đặc biệt là về công cuộc tranh đấu, về cuộc sống của những nhà đấu tranh này. Nhiều khi chúng ta không có biết rành, thành ra là nó cứ hỏi mà mình kêu nó lên Internet coi tìm hiểu thử xem, thì nó quay qua quay lại, nó lại quay vô YouTube hoặc là TikTok. Cái vấn đề này là vấn đề nhức nhối, chắc là những em trẻ, em lớn hơn đó thì nó đỡ hơn, chứ hai đứa nhỏ nhà Khôi Nguyên mà nói cái kiểu này là nó sẽ qua lại một chút xíu là nó sẽ đi tìm cái khác nó coi đó cô Thủy.
À, con Khôi Nguyên thì còn nhỏ, đồng ý như vậy, có thể kể như là kể chuyện Quang Trung Đại Đế hay là kể chuyện Vua Hùng Vương chẳng hạn, thành những câu chuyện kể cho các con. Nhưng mà đối với các con cái lớn hơn, ở đây chúng tôi không dám có tham vọng, nghĩa rằng mình sẽ thuyết phục được con cái theo dõi. Nhưng mà mình cứ nói đi, người ta cứ nói là mưa lâu thấm đất, nhất là những cái lời nói của cha mẹ. Bây giờ có thể con cái nó không nghe nhiều, nhưng mà mình cứ truyền cho nó cái lý tưởng đó của mình, cái lý tưởng yêu chuộng tự do dân chủ, cái lý tưởng mà khen ngợi vinh danh hãnh diện về những cái con người, những cái người anh hùng của dân tộc mình thời xưa cũng như của thời đại ngày nay. Đây là những cái tấm gương sáng, mình có bổn phận phải nói. Mình không làm được thì mình phải có bổn phận nói thay cho họ, để vinh danh những cái hành động của họ. Nếu mà con em mình không nghe bây giờ, mai mốt này thì một lúc nào đó nó sẽ nghe những cái lời nói đó, vẫn sẽ là những cái hạt mầm gieo trong lòng nó. Nhưng mà ít nhất giữa bạn bè, trong những cái lúc gặp gỡ các bạn hữu bên bàn tiệc rượu, hay là trong party hay trong đám cưới chẳng hạn, thay vì chúng ta nói những chuyện đi du lịch về Việt Nam hay là nói những chuyện này khác, mình có thể nói những câu chuyện này. Những cái câu chuyện này nó nói lên, nó inspire người ta, nó gợi hứng, nó gợi lên cái lòng tự hào dân tộc, nó gợi lên cái lòng ái quốc, cái lòng yêu tổ quốc của con người rất là nhiều. Khôi Nguyên với lại chị Thu Nga nghĩ xem, nếu mà chúng ta nghe bạn bè chúng ta đó, người nào cũng nhắc đến những người này, mình không biết, mình cũng sẽ tìm chưa biết, để mình cũng có thể đối đáp, mình cũng có thể trao đổi câu chuyện. Dĩ nhiên mình không có thể chia sẻ với người khác cái điều mình không biết. Và nếu mình không biết thì mình sẽ không vô tri bất mộ, mình không biết mình sẽ không có yêu mến. Cho nên mình phải tìm biết, khi tìm biết rồi mình mới thấy ngưỡng mộ, mới thấy phục, kính phục người ta biết chừng nào. Và qua đó, từ cái sự mà yêu mến, kính phục của mình, nó sẽ dễ truyền lan cho những người khác. Chúng tôi đặc biệt là rất là quý trọng và ngưỡng mộ nhà báo Phạm Đăng Trang. Cách đây khoảng chừng 10 năm chúng tôi có cơ hội được gặp chị ở bên Phi Lật Tân. Khi đó chị qua trong một cái chương trình mà giống như là có những cái tổ chức mà của Bộ Ngoại giao Mỹ đó, họ tài trợ đó, để mà đón những cái người kêu gọi những cái người trẻ ở trong nước, những cái người trẻ vừa mới nổi lên, hồi đó chưa hẳn là đấu tranh tự cho tự do dân chủ, nhưng mà những người mà tha thiết với đất nước, với dân tộc, những cái nhóm đó đó, họ hay tạo cơ hội cho họ sang bên Thái Lan hay sang bên Phi Lợi Tân để mà huấn luyện họ về xã hội dân sự, tức là chỉ dạy cho họ cái cách thức mà sử dụng cái mạng lưới Internet, những cái cách thức truyền thông như thế nào, cung cấp cho họ phương tiện, cho họ gặp gỡ người này người kia để mà network, tạo cho họ một cái môi trường mà hỗ trợ cho những cái công việc làm của họ, để sau đó khi họ về nước, họ có thêm sự vững tin, có thêm tài năng về kỹ thuật, đồng thời có thêm sự hiểu biết về tình hình thế giới, và nhất là có được cái sự tự tin là có được cả một cộng đồng hải ngoại hỗ trợ cho họ. Cho nên chúng tôi được gặp chị nhà báo Phạm Đăng Trang trong cái thời gian đó, khi mà sang Phi Lợi Tân xong rồi đến thăm cái nơi mà chị và một số nhà đấu tranh dân chủ trẻ tuổi đang được dự cái khóa huấn luyện đó. Khóa huấn luyện chỉ chừng vài tuần thôi, nhưng mà họ được đưa sang, được ăn ở, xong rồi được huấn luyện, rồi sau đó họ lại trở về nước. Không có một người nào trong số đó mà lại xin đi qua ngoại quốc hay là trốn ở lại đất nước này cả. Thành ra đây là một cái điều, đây là những cái hành động mà bên Bộ Ngoại giao Mỹ từ mà hàng chục năm qua vẫn âm thầm làm mà chúng ta không biết. Và có những tổ chức vẫn âm thầm tiếp tay trong cái chuyện này. Trong đó có giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, cũng là một trong những người mà cũng thường xuyên huấn luyện, nói chuyện với những cái người mà đang tranh đấu, đang được huấn luyện về xã hội dân sự này. Thì giáo sư Nguyễn Ngọc Bích trong một cái chuyến đi qua bên Phi Lợi Tân để mà huấn luyện cho họ đó, thì trên đường đi ông đã đột tử ở trên máy bay. Cho nên biết bao nhiêu người vẫn âm thầm làm những công việc này. Chúng ta là những người bàng quan ở ngoài, không có làm được những cái chuyện to lớn như vậy, không có đấu tranh được, không có tiếp tay giúp đỡ một cách trực tiếp được. Nhưng mà mình có thể truyền lan những cái câu chuyện này để từ đó gìn giữ được cái lòng ái quốc của người Việt Nam ở tại hải ngoại. Để từ đó chúng ta đừng có quên những cái người đang chịu đau khổ trong tù ngục. Chúng tôi rất quý chị Phạm Đăng Trang, khi mà đến nỗi mà tổ chức ông giám đốc của tổ chức ân xá quốc tế phải gọi bà là một cái nhân vật hàng đầu trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền ở Việt Nam. Bà đã truyền cảm hứng cho vô số nhà hoạt động trẻ lên tiếng cho một Việt Nam công bằng, hòa nhập và tự do hơn. Thành ra cái hành động trong tù như vậy đó, nhiều người sẽ có thể thấy là ủa sao uổng đời vậy, thôi để sang bên này để mà tự do cất tiếng nói, tự do hoạt động chống chính phủ. Nhưng mà ở bên này thì làm thì chống được ai? Đó, thành ra mà rồi khi mà sang đây đó, thực tế của đời sống, vấn đề cơm áo gạo tiền, sinh kế, nuôi dưỡng cho gia đình, lo lắng cho con cái sẽ làm cho họ soi mòn cái lực bất tòng tâm. Thành ra dù cái lửa họ vẫn còn đó, nhưng mà họ không có cái cơ hội để phát triển nữa, không có cái tập thể xung quanh để mà giúp họ tiếp tay nữa. Còn đây những người như Trần Huỳnh Duy Thức hay là Phạm Đoan Trang, họ không cần làm gì cả, họ chỉ vào tù thôi. Nhưng mà cái sự ở tù của họ đó cũng đã gợi hứng cho bao nhiêu người khác, những cái giới trẻ khác tiếp tục đứng lên, và là những cái tiếng chuông cảnh tỉnh cho cả cộng đồng thế giới biết đến cái tình trạng ở đất nước Việt Nam, làm sao mà lại có những người mà sẵn sàng hy sinh sống chết trong tù để mà chống lại cái chế độ cộng sản như vậy. Cái điều này làm chúng tôi nhớ tới chị Thu Nga và Khôn Nguyên, nó nhớ tới ông Nelson Mandela đó, của Nam Phi đó, một người da đen, tổng thống da đen đầu tiên của nước Nam Phi. Nam Phi là một cái nước ở miền nam của Phi Châu. Chúng ta nghe Phi Châu thì chúng ta tưởng toàn là người da màu chứ gì. Nhưng mà không, Nam Phi bao nhiêu thế kỷ qua là được cai trị bởi toàn là người da trắng. Những họ là thuộc địa của bên xứ Anh và họ được bị cai trị bởi những người đó. Và ông Nelson Mandela là một luật sư người da đen chống lại cái sự mà áp bức của nhà cầm quyền da trắng đó. Và ông bị ở tù 28 năm. Ông cũng được bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu tổ chức quốc tế lên tiếng ý kiến đòi gọi trả tự do và cho ông đi ngoại quốc. Nhưng mà ông từ chối không đi, ông cứ ở trong tù. Và đến khi mà đến năm thứ 28, khi mà ông ra khỏi tù cũng là lúc mà ông được toàn dân bầu làm tổng thống đầu tiên, da đen đầu tiên của Nam Phi. Thì đây là những cái gương, chính những cái tấm gương này đó, chúng ta có thể chia sẻ với con cái, chia sẻ với chính mình, để gìn giữ cái lòng mình trước và chia sẻ với bạn hữu mình để mà xem mình có thể làm được cái điều gì hơn để tiếp tay hỗ trợ cho những cái người, những người con mà rất là anh hùng của Tổ quốc ở Việt Nam như vậy đấy chị Thu Nga.
Dạ vâng, nói về ông Nelson thì khi mà chúng tôi đi bên bên Nam Phi thì chúng tôi cũng có ghé tới cái nơi chỗ để mà họ làm thành một cái khu để mà du lịch, để mà đi tới thăm. Và nói về cái sự mà đấu tranh kiên cường thì đúng như vậy, có những người đấu tranh rất kiên cường giống như cha Nguyễn Văn Lý chẳng hạn. Cha cũng không có đi qua Mỹ, mặc dù là cha bị đàn áp mà cha bị bịt miệng. Thì chắc chắn là quý vị cũng nhớ là cái bức hình của cha Lý mà bị bịt miệng đó. Thì cái hình đó mình cũng có thể là cho con cháu của mình thấy rằng ở Việt Nam mà nếu mà lên tiếng thì người ta sẽ bịt miệng ngay ở trong tòa. Rồi bây giờ bà Phạm Đoan Trang thì chúng tôi cũng có cái cuốn là gọi là cái gì chị hả? Chính trị bình dân. Vâng, chính trị bình dân. Thì vâng, và nói về những người mà đấu tranh mà kiên cường á thì và khi mà qua tới Mỹ rồi đó, hồi nãy chị Thủy có nói về những người mà qua Mỹ rồi đó, họ có thể là đấu tranh, nghĩa là họ vẫn, nếu mà họ tiếp tục, họ cũng vẫn có cái tinh thần đấu tranh, cái yểm trợ tiếp tục cho tinh thần đấu tranh, cho cái việc mà đấu tranh dân chủ trong nước. Nhưng mà cũng có những người mà họ qua bên đây rồi, cái là họ quên, họ phản bội lại cộng đồng, họ phản bội lại những cái gì mà họ không biết tại sao mà họ phản bội, hay là họ có thay đổi gì không mình không biết, nhưng mà họ không có còn đấu tranh nữa. Và chúng ta cũng đã thấy có một cái vài trường hợp đó rồi, thì chúng tôi cũng không có muốn nêu tên làm cho buồn lòng, nhưng mà có thể vì cái hoàn cảnh gì đó mình không biết, nhưng mà những người mà tiếp tục ở tại Việt Nam thì chúng ta thấy rằng họ quá kiên cường. Nhưng mà có những người cũng đã qua rồi, hình như là Phạm Thanh Nghiên cũng qua rồi hả chị Thủy hả? Cái cô đó là một trong những người mà chúng ta thấy cái cuộc đời cũng rất là tội nghiệp, và cô cũng ở trong cái hoàn cảnh của cái vườn rau Lộc Hưng đó, nên giờ cô được đi rồi. Nhưng mà những người thường thường là họ được đi thì họ được địa thì họ sẽ đi, nhưng mà có những người trong cái hai trường hợp này cũng chúng tôi nghĩ là giống như chị Thủy nói, có nhiều nhà đấu tranh dân chủ đáng để chúng ta nể phục, nhưng mà hiện thời thì cái tin này nó nóng hổi, cho nên chúng tôi chỉ nhắc lại là điển hình là hai người này, đó là một cái tấm gương rất kiên cường. Hồi nãy Khôi Nguyên nói rằng con nít bây giờ đó thì nó lo về nó coi cái này cái kia, nhưng mà tại vì con của Khôi Nguyên, bé của bé Khôi Nguyên thì còn nhỏ quá, chắc là không có biết đâu, cũng thành ra chỉ có Khôi Nguyên ở cái lứa tuổi mà gọi là thế hệ thứ hai, chứ còn mà bây giờ là thế hệ thứ ba thì chúng ta hơi thấy khó. Thế hệ thứ hai mà chúng ta cố gắng là cho các em biết được cái nguồn gốc của dân tộc của mình cũng đã là điều tốt rồi, mà cho những biết những người mà anh hùng hiện tại trong cái thế hệ này thì là càng lại điều khó hơn nữa. Trừ những gia đình mà họ có cái hướng dẫn nào của con cái, mà bây giờ những người đó mà dấn thân ở trong cộng đồng, dấn thân ở trong nền chính trị của Hoa Kỳ để mà có thể là giúp được cái công cuộc đấu tranh của đất nước Việt Nam thì mới được thôi. Chứ còn mà những người mà bình thường thì họ lo cái chuyện mà cơm áo, họ lo mấy cái chuyện kinh tế của gia đình, họ lo cái chuyện của đời sống của gia đình thì chắc họ cũng không có quan tâm, hoặc là quan tâm rất là ít, hoặc là nghe giống như gió thoảng mùa thu mà thôi. Thì không biết trong trường hợp, và Khôi Nguyên là một trong những trường hợp điển hình là đã theo sát sao cái chương trình, tại vì Khôi Nguyên làm media, những người trẻ tuổi làm media thì sẽ biết, còn những người mà trẻ tuổi và chỉ lớn lên ở đây rồi cha mẹ thì có công đã đem con qua đây để trong cái xứ tự do, rồi làm nên nghĩa là mà tội nguyện được cái công thành danh tội, thì có biết được bao nhiêu, có được bao nhiêu người mà còn chú tâm đến đất nước Việt Nam và biết được những cái chuyện của Việt Nam giống như Khôi Nguyên. Khôi Nguyên rất đáng khen đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải hiểu về Việt Nam, chúng ta phải biết những cái sự thật về Việt Nam, cái đó là trách nhiệm của mỗi một người Việt Nam. Nhưng chúng ta ở hải ngoại này, chúng ta có cơ hội để tìm hiểu sự thật, chúng ta biết điều đó, và chúng ta may mắn hơn những người dân trong nước, họ không có biết gì về những cái câu chuyện của những nhà đấu tranh này cả. Tại vì Việt Nam nói những nhà đấu tranh này là những người vi phạm pháp luật, chứ đâu bao giờ họ thừa nhận là họ giam giữ những tù nhân lương tâm đâu. Đó là lý do mà những người dân trong nước, hoặc là đặc biệt là giới trẻ trong nước không biết. Nhưng đối với giới trẻ tại hải ngoại, thưa hai cô, thì khi một số em trẻ lớn lớn, chứ không phải là nhỏ lắm đâu, lớn lớn, khi chúng ta kể cho nó nghe về thân phận, về số phận của những tù nhân lương tâm bị giam giữ trong hệ thống nhà tù cộng sản, tụi nó không tin. Tụi nó nói không thể nào lại có cái chuyện mà giam giữ một cách tàn nhẫn vô lương tâm như vậy. Và thậm chí chúng ta nói cho nó nghe, nhưng mà chúng nó không tin, mà chúng nó còn nói chúng ta nói xạo nữa. Như vậy chúng ta làm sao để cho con em mình hoặc là những em trẻ ở đây nó thấy sự tàn khốc trong cuộc sống giam cầm trong hệ thống nhà tù cộng sản, và nó hiểu được những khó khăn mà các nhà tranh đấu đang phải đối mặt đối với hệ thống bảo quyền cộng sản, và từ đó các em nung nấu được một cái ý chí hoặc là một cái sự yêu nước để có thể giúp cho nhiều người hơn nữa. Thưa hai cô, trước hết mời cô Thủy.
Vâng, nếu người lớn nào đó cũng cứ tìm hiểu kỹ về những điều này và chia sẻ với bạn bè bằng hữu của mình, rồi và có cơ hội thì chia sẻ với con em mình. Nhưng cái chuyện mà người lớn ngồi nói chuyện với nhau mà nói những chuyện này cũng sẽ làm cho con em chúng ta cũng sẽ tò mò, và lúc nào nó cũng sẽ lắng nghe. Nhất là những câu chuyện này là những câu chuyện không phải là câu chuyện dở, những câu chuyện rất là hay. Con em chúng ta đâu có ai là không biết Nelson Mandela. Mình có thể nói cho họ biết là Việt Nam bây giờ cũng đang có nhiều Nelson Mandela như thế. Và chúng ta có thể làm được điều gì để có thể giúp họ? Tại vì đây là những cái người hoặc là những cái câu nói của họ rất là bình dị mà vô cùng là anh hùng. Thí dụ như bà Phạm Đăng Trang mà nói, nếu bà bị bắt thì không có muốn phong trào kêu gọi chính quyền trả tự do cho bà ấy, cho cá nhân bà ấy, mà là phải trả tự do cho mọi người đấu tranh dân chủ, đồng thời thúc đẩy cái chuyện tổ chức một quốc hội mới đòi tự do dân chủ cho Việt Nam. Rồi khi mà hỏi là người ta hỏi rằng có thể làm gì giúp được cho bà, thì bà nói rằng xin mọi người giúp chăm sóc cho mẹ bà, đừng để cho mẹ bà nghĩ rằng mẹ con bà, hai mẹ con bà đang đơn độc, tại gia đình bà có hai mẹ con thôi, mà bà ở tù không chăm sóc được mẹ thì bà nhờ người ta chăm sóc mẹ. Và khi mà hỏi xin một cái gì cụ thể, bà bảo hãy cho bà một cây đàn guitar để mà trong những cái lúc mà quá xuống tinh thần, quá buồn khổ đó, thì có một cái điều dùng cái âm nhạc hoặc là những cái lời nhạc đó để mà tự vỗ về an ủi mình, đồng thời cũng để giữ gìn giữ cho cái tinh thần của mình. Thì không biết cái tinh thần như sao về điều này. Chúng ta ở hải ngoại đó, đúng ra các tất cả các cái cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đó, ngoài cái chuyện phải lo cái tình trạng an sinh xã hội cho người dân ở trong cái cộng đồng mình đang sống, thì cũng nên nhìn đến nghĩa là trong cái công cuộc mà chống cộng đó, thì cũng nên nhìn đến một cách cụ thể hơn bằng cách có những cái chương trình kế hoạch giúp đỡ cho tất cả những người đang còn ở trong tù tội. Hồi nãy chị Thu Nga có nhắc đến nhà báo Phạm Thanh Niên đó. Đúng, cô và gia đình và chồng là anh Tú cũng là một cái người đã từng ở 18 năm tù cộng sản. Thì Phạm Thanh Niên thì cũng bị mười mấy năm rồi được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa sang đây ở ngay tại thành phố Houston này của chúng ta. Nhưng mà họ sống rất là khép kín, vẫn còn đang phải đối phó với rất nhiều vấn đề phức tạp trước mặt mà trước đây ở Việt Nam họ không gặp phải. Ví dụ vấn đề ngôn ngữ chẳng hạn, phải đi học mà phải lo đi học ngôn ngữ, vấn đề xe cộ lái xe chẳng hạn, sẽ phải tìm đi học xe, phải có xe cộ, phải có nhà cửa, nhà phải có máy lạnh, tại vì ở giữa mùa hè ở tại cái sân đâu có thể sống không được, bao nhiêu cái vấn đề mà sinh kế, ngoài ra có một đứa con nhỏ hay bệnh hoạn, hai vợ chồng cũng có nhiều bệnh do những cái năm mà tù tội, hậu quả của những năm tù tội, bao nhiêu vấn đề để phải đối diện, phải trước mắt mà lại mất hẳn đi cái tập thể chung quanh để hỗ trợ cho mình. Và tất cả những cái hành động đau khổ này của họ, khi họ còn ở Việt Nam thì những cái hành động đau khổ này sẽ được mọi người giúp đỡ, hỗ trợ hay là lo liệu, lo giúp. Còn ở bên này đó, cộng đồng quá rộng lớn, quá giải rác, ai cũng lo chuyện sinh kế gia đình cả. Thành ra lập tức họ cảm thấy giống như một con cá bị vớt ra khỏi cái nước mà mình đang bơi lội, để vớt ra khỏi biển và trong một cái không được cái hồ nữa, không được cái hồ cá nữa, mà là ví dụ trong giống như một cái vê đó, một cái tàu cá nhỏ xíu. Thành ra nó ảnh hưởng tới tinh thần rất là nhiều, và với một cái tinh thần khi mà phải đối diện với bao nhiêu cái khó khăn thực tế như vậy thì sẽ khó lòng mà có thể tranh đấu cho tự do dân chủ của Việt Nam một cách hữu hiệu được. Họ vẫn có thể viết bài nhưng mà không có còn lên tiếng nói được nữa, tại vì mà những cái bài viết của ta thì phổ biến cũng được hạn hẹp, chứ không có phải như ngày xưa còn ở quê nhà thì biết nói hay một sự họp tù đàn áp lập tức được các cơ quan truyền thông quốc tế lan truyền ra. Thành ra nó là những cái khó khăn không ít nhà đấu tranh dân chủ đã được Bộ Ngoại giao Mỹ
đưa qua đây hỏi sang vì lý do sức khỏe, vì gia đình, nhưng mà rồi sau đó họ đều thì tiếc là họ mất hẳn đi cái môi trường để sinh hoạt như những người đang còn trong nước. Thì làm sao để có thể giúp cho những người như Phạm Văn Trang, như Trần Bình Duy Thức và bao nhiêu người trẻ khác nhìn cái gương của họ để mà tiếp tục cái chương trình hỗ trợ này, và không phải chỉ giúp họ mà giúp cho gia đình họ nữa, để cho gia đình họ trực tiếp hỗ trợ cho cái tinh thần cũng như thể chất của họ. Thì ông Mết, quý thính giả nghĩ sao về điều này? Mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ cái ý nghĩ của quý vị đối với chúng tôi. Số 713-664-8002, 713-664-8002. Trong chương trình này chúng tôi chuẩn bị đến trường hợp đặc biệt của nhà báo Phạm Văn Trang cũng như kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức, là hai cái người đang được nhắc tới rất nhiều, qua được coi như là những người đấu tranh hàng đầu ở tại Việt Nam, và cũng đã nhiều lần được Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu đem ra khỏi nước mà họ không đi. Họ cũng đi nhưng họ vẫn tiếp tục được cái sự hỗ trợ rất thế giới bên ngoài. Thì mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ để xem rằng người Việt mình tị nạn cộng sản ở hải ngoại có quên đi cái quá khứ của mình, có quá lo chuyện sống ở tại đất nước này mà quên đi những người vẫn đang còn phải chịu trong lao tù cộng sản ở tại Việt Nam hay không? Qua số 713-664-8002, chị Thương Nga.
Dạ vâng, và cái tin mà bà Đoan Trang đó mà từ chối đi, và cái khi mà trước khi mà ông Biden mà đi qua Việt Nam thì người ta đã có cái tin đồn rồi, tại vì trước đây thì cũng đã xảy ra nhiều lần như vậy. Cho nên ở nhà hoạt động mà bà Đoan Trang bác giả cái cuốn mà Chính trị bình dân thì cũng giống như là trước đây cũng không lâu lắm thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khi mà thăm Việt Nam đó hồi giữa tháng 4 thì gia đình của bà Phạm Thanh Nghiên là cuộc nhân lương tâm mà hồi nãy giờ chúng tôi cũng nói chỉ nhắc đến đó, được lên đường và đi qua Mỹ tị nạn. Thành ra cứ mỗi lần mà có một cái vị nào mà lãnh đạo nguyên thủ của quốc gia của Hoa Kỳ đến thì rõ ràng là có một cái sự đổi chác nào hay là cộng sản muốn tân bút, cho nên bây giờ mới có cái việc đó. Nhưng mà chúng ta cũng thấy là có nhiều cái trường hợp mà giống như chị Thủy Hược để bà Nguyễn Thị Thanh Nghiên đó, thì khi mà qua đến đây thì còn nhiều cái công việc cũng có vẻ thật tình là xa lạ, nghĩa là thay đổi cái cuộc đời mà từ Việt Nam qua đây. Ngoài ra có những người mà khi mà được việc cộng thả ra mà đi qua bên Mỹ, nhưng mà họ lại có một cái sự hăm dọa đối với gia đình của người đi đó, cho nên cũng có bị một cái những cái gì mà cản trở, rồi họ cũng có thể là bị khép kín, nào khó khăn cái công việc mới cho cái cuộc đời, rồi còn gia đình của mình ở bên đó ra sao. Cho nên những người mà đi qua đây rồi thì chúng ta thấy cái cơ hội để cho họ đấu tranh tiếp lại bị nó bị hạn chế, bị một cái đó cản trở. Cho nên bà Phạm Văn Trang có thể bà đi tị nạn Mỹ một cách dễ dàng khi mà người ta cũng đoán được điều đó khi mà ông Biden đi đến Việt Nam. Còn Trần Bình Duy Thức thì quý vị cũng cảm thương cho một thân phận của một người thái trẻ, tuổi trẻ tài cao như vậy mà bị giam giữ ở trong tù, nhưng mà cuối cùng cũng từ chối đi. Thành đó là những gương sáng, thì xin mời quý vị gọi vào với số điện thoại là 713-664-8002.
Dạ vâng, Khuôn Nguyên. Dạ vâng, chúng tôi mời một quý vị đang chờ rất lâu trên đường dây ạ.
Hello. Hello.
Dạ vâng, xin mời chú ạ.
Dạ, xin được biết tiếng Anh ạ.
Dạ vâng, tôi là Hiền đó chị Thanh Thủy.
Hello. Xin chào.
Dạ vâng, tôi qua chương trình này tôi thấy những người mà đã sẵn sàng hy sinh cái tự do của mình để mà không từ chối đi ra khỏi nước, thì họ phải nói họ là những vị anh hùng rất là can đảm, hiếm lắm. Nhưng tôi nghĩ rằng á, để cho ở hành ngoại này, tôi nghĩ rằng cũng có nhiều cái tổ chức giúp đỡ cho họ về vấn đề tài chính, đồng thời cũng giúp đỡ cho họ lên tiếng cho họ để họ không bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam áp bức bằng những cái hành động vô cùng tàn độc. Vậy cho nên á, sự từ chối của họ hay qua thứ một nào khác, tôi thấy không có lợi cho cái công cuộc đấu tranh với cộng sản. Mặc dù cộng sản bây giờ đó, đấu tranh đến khi mà cộng sản nó sụp đổ thì rất là con đường rất là nhiều hay rất là khó khăn mà họ dám hy sinh. Thì tôi thấy chị Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga là tôi cầm trong tay tôi, trong nhà, trong gia đình tôi có hai cuốn mà tôi lên trên đài Sài Gòn Houston để tôi mua đó là cái cuộc chiến anh tình yêu ngục tù thành ra của anh Dương Phục và chị Vũ Thanh Thủy, tôi cho con tôi đọc. Thành ra mà các con tôi nó mở mang ra được, thì tôi cảm ơn anh chị cũng đã có những cái lịch sử trong cái chuyến đi của mình để mà cho tôi hy vọng là tất cả mọi người trong gia đình nên có một cuốn. Không biết chị Thu Nga có hay không, nhưng mà chị Dương Phục, anh Dương Phục và chị Thanh Thủy có, thì tôi yêu cầu mọi người nên có để mà cho con cái mình nó đọc. Mình thì biết quá rồi. Thế tôi chỉ có ý tưởng vậy thôi, nhưng còn bây giờ thì mình có những cái gì để mà cứu giúp cho mà phục vụ, à không phải, để hỗ trợ cho mà cho cô Phạm Văn Trang và Trần Hướng Trí Thức là những con người là can đảm như vậy, thì tôi nghĩ mình cũng có một cái tổ chức nào đó dành cho họ những cái tình cảm về tài chính để cho họ sống. Cái đó mà tôi chỉ có ý kiến vậy thôi, thưa chị Vũ Thanh Thủy, chị Thu Nga.
Cảm ơn ông rất là nhiều, chúng tôi rất là quý cái điều mà ông đưa ra, cái đề nghị đó, và vẫn có nhiều, rất nhiều những tổ chức và rất nhiều những cá nhân âm thầm giúp đỡ cho những người này. Nhưng mà đối với trên cái phương diện của các ủy ban đại diện cộng đồng đó, một cách công khai đó, có thể là một cách công khai hơn để mà cho họ cảm, để mà cũng là một hành động khuyến khích những ở trong nước dám đứng lên để mà chống lại chế độ cộng sản, đồng thời những người đang ở trong nước mà có bị cưỡng ép phải đi Mỹ thì cũng có dám gan ở lại, tại vì họ biết rằng cái sự ở lại sẽ tạo được cái hiệu quả tốt hơn cho cuộc đấu tranh của họ, cũng như được nhiều người trợ giúp hơn. Cho tại vì chúng ta cũng không quên rằng từ năm 2016 một lần tới năm 2020 một lần là kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực, tại vì phản đối cái việc ông bị ép đi Mỹ định cư. Thế là ông bị ép đi chứ không phải là người ta yêu cầu đi hay người ta mời đi nữa. Ép đi và ông phải tuyệt thực, ông phải tuyệt thực cho đến chết tại vì ông nhất định không chịu đi. Và rồi đến năm 2020 cũng vậy, lại tuyệt thực một lần nữa. Nghĩa là sẵn sàng dùng cái chết của mình để mà đánh đổi lấy, để mà khơi động lại cái lương tâm của những người khác. Thì để đáp lại những cái điều này đó, thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng cần có những cái tổ chức, những sự trợ giúp một cách mạnh mẽ hơn, nhất là đối với gia đình của họ. Cái điều đó quan trọng vô cùng, tại đối với một người ở trong tù đó, thì ngoài cái chuyện quê hương tổ quốc đó, cái điều mà người ta quan tâm là ai? Là gia đình, là cha mẹ, là vợ con, chồng con ở lại ở bên ngoài. Khi mà họ biết rằng đó, những gia đình của họ được cả cộng đồng thế giới, được người Việt Nam ở khắp nơi hải ngoại đó chăm sóc, trợ giúp, thì họ sẽ vững tâm và khi đó họ sẽ dám hy sinh tất cả để mà cho cái công cuộc đấu tranh dân chủ. Thì đây là những cái điều rất là cụ thể để mà có thể làm. Ngoài làm âm thầm cá nhân là cái điều rất tốt rồi, nhưng mà nếu làm một cách công khai thì cũng là một cái áp lực mạnh mẽ lên nhà cầm quyền của Việt Nam Cộng sản nhiều hơn nữa. Hơn nữa đời sống của chúng ta ở bên này quá sức là đầy đủ, quá sức dư thừa, ai cũng có thể trợ giúp được cả. Khi mà mình tiếp tục lan truyền những câu chuyện anh hùng như thế này và khơi động lên cái bổn phận, cái trách nhiệm của những cái người mà đã đang được tự do, đối với những người đang bị kìm kẹp trong trong các nhà tù cộng sản, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, xin lỗi cô Thu Nga, trước khi cô Thu Nga tiếp tục đó thì chúng tôi mời một quý vị đã chờ rất lâu rồi ạ, xin mời ạ. Dạ vâng. Dạ vâng.
Bà Thủy, cháu Cô Duyên, chú là chú Trần đó.
Vâng ạ, xin chào ông Trần.
Dạ, thưa hai bà, nói đến bà Đoan Trang với ông Trần Huỳnh Duy Thức hay là ông tiến sĩ Phạm Dũng gì đó mà cựu quân nhân của Cộng sản, chứ thì nói thật là những người đó là những người mà mình không còn có cái gì để mà xưng tụng cho họ là anh hùng hay là hậu duệ gì nữa. Là bởi vì họ là những con người nghĩa là trái tim, nghĩa là thật tình là hy sinh để mà cho đồng bào, cho quê hương mình. Không còn cái gì, những cái người đó nếu mà họ muốn được hưởng những cái phúc lợi mà cho gia đình họ, cho cá nhân họ thì họ đã có sẵn rồi. Mà đến lúc rồi thì họ thì dám hy sinh để mà họ lấn thân vào để mà tranh đấu. Thì cho đất nước thì quả tình là họ cũng đã tù cả hàng bao nhiêu năm, mà nhất nhật tại tù ở bọn cộng sản nó đã đàn áp họ,
nó hành hạ tra tấn
hạ họ ở trong tù. Thì nhất nhật tại tù thì chúng mình cũng đã biết rồi chứ gì đó, mà đến khi mà được đi mà rồi mà nhất định lại còn không đi để mà ở lại đất nước ở trong tù để mà chịu cái khổ nhục đó, không những gì thân mình mà lại còn cả gia đình nó bị đàn áp nữa, mà mình chỉ gật một cái một cái thì không những gì cái thân mình được tự do sung sướng mà cả gia đình cũng được hưởng nữa. Và trong lúc đó mà đến một cái nơi mà cả thế giới này ai cũng muốn đến cái chỗ đó, ngay cả những cán bộ cộng sản cao cấp thì cũng tìm chỗ mà để mà lo lót, để mà cho con cho cái đến đây để mà được hưởng những cái tự do hạnh phúc thì là đủ thứ. Mà họ từ chối thì thôi, quá tình là tôi thấy tôi hổ thẹn.
Vâng.
Thế này.
Dạ, cảm ơn bác Trần rất là nhiều. Cảm ơn bác Trần rất là nhiều. Mà đây không phải là những con người tầm thường, là những cái người rất là giỏi giang, học hành, là những người thành đạt trong xã hội, là những người giỏi cả Anh ngôn ngữ, là những con người cũng đã từng đi ngoại quốc trước đó các nơi. Thế mà họ chấp nhận cái đời sống trong tù tội như vậy. Chị Thu Nga quá sức là anh hùng, chúng tôi thấy rất là cảm phục. Nhưng mà rất tiếc là chị phải xin cáo lỗi với cái thính giả, bây giờ chúng ta không còn giờ nữa, để chỉ còn ít phút để xin mời chị Thu Nga. Thưa chị.
Vâng, hôm nay chương trình rất đặc biệt, mặc dù là mùa thu đấy nhưng mà chúng tôi lại nói chuyện về những cái tấm lòng can đảm của những người mà đấu tranh dân chủ của Việt Nam. Tại vì những cái tấm gương này nó đã để lại một cái sự mà ngưỡng phục, và nhất là nó có liên quan tới cái chuyến đi của Tổng thống Joe Biden vừa rồi đến Việt Nam. Cho nên là bà Phạm Đoan Trang tuy rằng được là đề nghị được thả ra, được đi Mỹ, nhưng mà bà đã từ chối, cũng giống như là ông Trần Huỳnh Duy Thức. Ông từ chối cả việc thăm gặp, không nhận đồ tiếp tế của ngay của gia đình mới có giữa tháng 8 này mà thôi, phản đối cái việc mà giám thị trại giam. Và ông nghĩa là tuyệt thực. Đó là những cái tấm gương sáng mà chúng ta thấy rằng ít gặp nhưng mà có gặp, nghĩa là anh hùng liệt nữ của Việt Nam đời nào cũng có. Và đời này thì chúng ta cũng đã thấy có nhiều cái gương sáng, và một trong những gương sáng đó là bà Phạm Đoan Trang, cũng là ông Trần Huỳnh Duy Thức, rất đáng cho chúng ta ngưỡng mộ và để cái truyền lại cho con cháu của chúng ta, phải không Khôi Nguyên và chị Thủy?
Dạ vâng, có một cái điều mà chúng tôi rất ngưỡng mộ đối với những tù nhân lương tâm của Việt Nam đó, là khi ra tòa không một ai khóc, không một ai xin lỗi, tại vì do ông chỉ tổng nói ông đâu có lỗi đâu mà phải xin giảm án. Thành ra họ vẫn cương quyết, họ vẫn rất là mạnh mẽ, trong khi đó ông này bà nọ chức cao quyền trọng Việt Nam trong bộ máy cộng sản, khi ra tòa là khóc, là xin lỗi ông trọng, là xin là cái bệnh tật để mà được giảm án. Cái đó là cái rõ rệt nhất mà cái can đảm của những tù nhân lương tâm rất là đáng để ca ngợi, trong cái cảnh mà đất nước của chúng ta vẫn phải chịu sự đàn áp, sự cai trị của cộng sản Việt Nam đó cô Thủy.
Đúng như vậy, đó là cái sự khác biệt rất là rõ. Và đây là những cái điểm mà chúng ta nên kể cho con em nghe, như những câu chuyện quà, những cái câu chuyện cười trong bữa cơm gia đình, kể từ chuyện ông Tô Lâm đi ăn cái bò rát vàng như vậy, kể từ những chuyện mà các quan nhà nước đã tham nhũng đến lúc ra tòa thì bắt khóc lóc, trong khi các nhà đấu tranh dân chủ họ ra họ kiên cường, mà cho thấy cái sự khác biệt rõ ràng. Cái khác biệt lớn nhất đó là nhà nước cộng sản chuyên môn dùng những người tù nhân chính trị của họ làm những cái con tin, giống như một cái loại hình thức buôn người, để dành đó để mà trao đổi, để mà trả giá, đòi quyền lợi đối với lại những người. Trong khi những người này đó thì họ dùng chính cái sinh mạng của họ, cái sức khỏe, cái thể xác, cái tự do và cái ngay kể cả cái mối liên hệ gia đình của họ, họ dùng hy sinh sẵn sàng chính những cái đó để cho cái việc đấu tranh dân chủ cho họ. Đến như độ thí dụ ông Trần Huỳnh Duy Thức từ chối không nhận đồ tiếp tế của gia đình, nhiều người sẽ bảo ủa tại sao ông dại, rồi ông làm vậy, rồi ông chết làm sao, nhưng mà ông sẵn sàng dùng cái chết ép để mà tỉnh dư lương tâm của nhân loại thế giới, những cái tổ chức đã đấu tranh cho nhân quyền đó phải lên tiếng, không phải chỉ để giúp cho cá nhân ông mà để giúp cho những người tù nhân khác nữa, để mà cho họ quan tâm chú ý đến cái chế độ cộng sản. Thành ra chúng ta nhìn thấy cái cách xử sự nó quá rất là rõ ràng. Không hiểu những người cộng sản họ còn có lương tri không mà họ không nhìn thấy được cái hành động anh hùng nó khác với những cái hành động nhu nhược hèn nhát mà khốn khổ của các quan chức là phụ mẫu chi dân mà đang cai quản họ hay không, mà họ không nhìn ra cái điều đó. Vì vậy mới cần những người này để mà đánh thức cái lương tâm của con dân Việt Nam và cả gần 100 triệu dân ở Việt Nam. Nếu mà chỉ cần một số nào đó có được những cái tâm hồn như thế này thôi thì đất nước Việt Nam không lâu sẽ không còn cộng sản nữa. Và đó là điều mà chúng tôi rất là mong ước với thính giả, ai cũng ao ước điều đó. Rất mong thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay, đã gọi vào tham dự, và cũng cáo lỗi với những quý vị còn trên đường dây. Cảm ơn chị Thu Nga vừa mới phải qua một cái cuộc mổ mắt xong mà bây giờ phải suy nghĩ về những điều nhức nhối như thế này. Cảm ơn chị đã cùng để hợp chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn Khôi Nguyên. Đây là cái tấm gương sáng cho Khôi Nguyên trước, rồi sau đó truyền cho con gái sau. Khôi Nguyên ơi,
xin chào.
Dạ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại kỳ tới.